Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy Lạp kêu trách các người Do Thái, vì trong việc phục vụ hàng ngày, người ta khinh miệt các bà ngoá trong nhóm họ. Nên 12 vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: "Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em hãy chọn lấy 7 người trong anh em có tiếng tốt, đầy thánh thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa." Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài và chọn Tê-pha-nô, một người đầy đức tin và thánh thần, và chọn Philippe, Proco, Nicamo, Timon, Bạc-mê-na và Nicola quê ở Antiochia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn và số môn đồ ở Jerusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế phân phục đức tin. Đó là lời Chúa. Người hiền đức hay hân hoan trong Chúa, ca ngợi là vì của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười giây, hãy dương ca mừng Chúa.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
Vì lời Chúa là lời chân chân, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chân trực, địa cầu đầy ơn sủng Chúa.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kinh sợ người, nhìn xem những ai cay trong ân sủng của người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàng.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaero Tông đồ. Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh. Chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng tòa nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Đức Giêsu Kitô. Vì thế, có lời Thánh Kinh rằng: "Đây ta đặt tại Sion tảng đá gốc tường, được tuyển chọn và quý giá, ai tin người sẽ không phải hổ thẹn." Vậy, vinh dự cho anh em là những kẻ tin, nhưng đối với những kẻ không tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ đã trở thành đá gốc tường, đá vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa, và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người. Đó là lời Chúa.
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Thomas thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người. Philippe thưa: Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy. Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài phúc âm hôm nay cũng như tất cả những bài phúc âm được giáo hội chọn để chúng ta đọc và suy niệm trong mùa phục sinh này là rất phong phú ý nghĩa. Tuy nhiên, vì thời giờ của thánh lễ này không cho phép, chúng ta không thể nào tìm hiểu những ý nghĩa phong phú của đoạn phúc âm hôm nay, lời tâm sự của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly cho các tông đồ. Chúng ta chỉ chú ý đến thái độ của Tô-ma: Lạy Thầy, xin cho chúng con biết Thầy đi đâu. Chúng con không biết Thầy đi đâu thì làm sao chúng con biết đường đi tới? Và đáp lại lời của Tô-ma, Chúa Giêsu xác nhận Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Ai sống kết hiệp với Chúa Giêsu sẽ gặp được con đường, sự thật và sự sống. Khi tìm một giải pháp cho một bài đố mà thường khi chúng ta gặp trong các báo, tìm đường đi từ một khởi điểm dẫn tới một địa điểm được yêu cầu, thì ta thường bị lúng túng vì có quá nhiều đường có thể dẫn tới nơi nhưng thật sự lại dẫn đến ngõ cụt. Nhưng nếu chúng ta tinh ý quan sát một chút, người ta có thể thấy công việc tìm kiếm dễ như trở bàn tay. Đó là thay vì bắt đầu từ điểm khởi hành với nhiều ngõ rẽ, chúng ta hãy bắt đầu từ nơi đến rồi đi ngược lại. Đó là bí quyết để giải quyết cho nhanh bài toán đố. Nhưng với phương pháp này, ta sẽ dễ dàng tìm ra con đường ngắn nhất dẫn đến nơi phải đến. Như vậy, điều quan trọng không phải là biết đường không mà thôi, mà còn là và nhất là phải biết nơi mình đến, cần biết nơi mình đến trước khi bắt đầu đi. khi hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, thì làm sao chúng con biết đường đi tới? Thánh Thomas tông đồ đã lý luận theo cùng một nguyên tắc như nói trên. Nhưng trường hợp mà Thánh Thomas tông đồ đặt ra xem như không cần thiết nữa. Nếu người tìm đường có được mối liên lạc thân tình với chính đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu đã mặc khải cho các đồ đệ của Ngài biết nơi phải đến, và con đường dẫn đến đó chính là Ngài. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Vậy điều quan trọng nhất là theo Ngài, là sống kết hiệp với Ngài, đừng rời xa Ngài, nhất là khi gặp gian nan thử thách. Chúa đã cảnh tỉnh trước các môn đệ: tâm hồn các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Đường về quê trời có nhiều thử thách, nhưng người đồ đệ có thể vượt qua dễ dàng nếu biết để cho Chúa hướng dẫn, để cho Chúa đưa mình đến nơi Chúa muốn. Bí quyết căn bản của đời sống Kitô là để cho Chúa tự do hướng dẫn mình đi, biết cộng tác với ơn Chúa, để cho Chúa Giêsu Kitô chiếm hữu, như Thánh Phaolô tông đồ ngày xưa khi Ngài bộc lộ cho những người con tinh thần của Ngài bí quyết đời Kitô, đó là: tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Kiếp sống tôi đang sống, tôi muốn sống trong niềm tin hoàn toàn vào Đấng đã yêu thương tôi và trao nộp chính mình cho tôi. Nếu chúng ta sống được điều này, thì chúng ta sẽ không còn đặt ra câu hỏi như Thánh Thomas trong bài phúc âm hôm nay: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, thì làm sao chúng con biết đường đi tới? Nếu chúng ta sống kết hiệp mật thiết với Chúa, như Chúa đã tha thiết mời gọi chúng ta, và đã mời gọi các tông đồ cũng trong bữa tiệc ly vào cuối tuần trước khi bước vào cuộc khổ nạn, khi Chúa nói về dụ ngôn cành nho và thân nho: hãy ở trong tình thương của Thầy. Nếu chúng ta sống kết hiệp với Chúa rồi, chúng ta không còn đặt ra vấn đề đi đâu nữa, vì chúng ta đã có được đường, có được sự thật và có sự sống để trở về nhà Cha, và sống và không còn phải lo lắng sợ hãi trước những thử thách của cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Chúa đã nêu chỉ cho chúng con biết đường dẫn về quê trời, đường dẫn chúng con đến nguồn hạnh phúc thật. Nhưng còn có một điều cần, đó là sự cộng tác của chúng con. Chúng con cần tin tưởng vào Chúa, cần để Chúa hướng dẫn cuộc sống mình. Nếu chúng con tự phụ, ỷ lại vào sức riêng, thì chúng con sẽ làm hư chương trình của Chúa. Xin Chúa thương ban ơn giúp chúng con thay đổi tâm thức, thay đổi con tim, để mỗi ngày một trở nên vâng phục và cộng tác tích cực hơn với sự hướng dẫn của Chúa. Xin Chúa đừng để chúng con lạc xa Chúa, đừng để chúng con mất đức tin, nhưng hãy củng cố nó mỗi ngày một hơn. Đức tin mà giờ đây chúng con cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Thánh.